Thứ thứ 8 là A Lại Giá Thích. Em quý vị nhớ rồi đó. Thế mà mình đã học, mình học tổng cộng là 8 thức và 5 thức đầu. Năm thức đầu là nhãn ngữ tỷ thiệt thân. Thức thứ 6 là ý thức. Thức thứ 7 là mặt na. Thức thứ 8 là A Lại Giá. Tổng cộng 8 thức. Thì 8 thức này quý vị biết nó nằm trong chỗ nào trong ngũ uẩn không? Con người mình có 5 uẩn không? Thì tụng kinh Bát Nhã đó, chiếu kiến ngũ uẩn ra không thì ngũ uẩn thấy được 5 uẩn không có thể sống thì được thoát khỏi mọi khổ ách. Trong con người mình đó, có sắc uẩn tứ đại, trong đến thọ tuệ hành thức, thì 8 cái thức này đó nằm ở trong cái phần thức uẩn. Thức uẩn khi mình nói đến thức uẩn tức là mình có đến 8 thức. Mà quý vị biết trong 8 thức này á, thì trong 8 thức này á, những thức nào là nguyên do nó dẫn mình đi sinh tử luân hồi? Quý vị biết là cái gì dẫn mình đi sinh trong ngũ uẩn á? Khi mình chết thì ngũ uẩn tan rã phải không? Thầy nghĩ không? Và sau đó là cái gì đi luân hồi? Cái gì đi tái sinh lại? Thất thực thức đi, mình đã thành thức đi tái sinh. Thành thức đó là cái thức nào?
Đó,
A Lại Giá thức đi tái sinh. Nhưng mà A Lại Giá đi tái sinh đó là thật ra nó không muốn đi tái sinh đâu. Cái nhân do mà chủ nhân thủ phạm vẫn đi tái sinh, tức là vẫn đi tái sinh đó, tạo nghiệp để đi tái sinh đó, là thức thứ mấy? Lần trước mình học đó,
thứ bảy
là thủ phạm chính. Thức thứ sáu cũng là thủ phạm nữa, nhưng mà nó thủ phạm nhẹ thôi. Kia là thủ phạm đầu, còn thức thứ sáu là thủ phạm đứng hàng nhì. Thì thủ phạm chính dẫn mình đi tái sinh con luân hồi là thứ bảy. Tại sao nó có danh từ, tại sao nó dẫn mình đi tái sinh? Tại nó làm gì? Chắc cái gì? Chấp ngã hạn mạnh. Chính thức thứ bảy nó chấp ngã rất là mạnh, cho nên nó khiến thức thứ sáu và những thứ khác từ đó mà tạo nên. Thì cái chấp của thức thứ bảy là gì? Câu sanh ngã chấp, tức là vừa mới sinh ra là chấp liền. Và thức thứ sáu là phân biệt ngã chấp, từ từ phân biệt cái nói lên cái này là của tôi, rồi mới bám víu vào đó, mới chắc như vậy, cho nên gọi là phân biệt. Đó là mấy thức chính mình học đó. Thường thường trong nguyên thủy hồi xưa nói đến tâm đó, chỉ nói đến tâm thôi, không có nói đến dài dòng thức này, tức là chỉ nói đến lục căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thôi. Ý hồi xưa chỉ nói đến tâm đó, thì hay dùng cái chữ citta, citta là tâm. Nhưng mà đến khi Duy Thức học ra đời đó, thì Duy Thức học phân chia ra nhiều. Khi nói đến tâm đó, thì chia ra làm ba thứ, tức là ý thức, ý căn và A Lại Giá. Khi nói đến tâm, mình nói tâm là tâm chung chung, trong Duy Thức thì chia ra rõ ràng ba cái. Khi nói đến tâm thì chia ra là Mano, Manas và A Lại Giá. Mano Vijnana tức là thức thứ 6, ý thức. Mana Vijnana là thức thứ 7, mặt na thức. Chữ Vijnana là thức. Alaya Vijnana là Alaya thức. Thì chia ra phân chia như vậy để cho nó rõ. Thì chữ Alaya đấy thì coi như là cái citta, tức là cái tâm chính. Tâm chính hết. Và từ đó nó mới nổi ra cái ý căn, tức là thức thứ 7. Và ý căn nó là nền tảng để cho thức thứ 6 phát hiện ra đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cái phần tự biến và cộng biến. Thì cái phần tự biến cộng biến này nó thuộc ở trong A Lại Giá Thức. Tại vì cái gì biến? Cái gì biến? A Lại Giá Thức đó là cái kho tàng chứa chủng tử, chứa những thế giới vật chất này, chứa sinh mệnh, chứa thức. Là
đại gia được mô tả dưới ba hình thức là lăng tàng, xảo tàng và an chức tàng. Mà mình trước mình đã học rồi, các quý vị nhớ không? Lúc mà vẽ cái bình bát ấy, nhớ hay vẽ lúc vẽ cái bình bát ấy, vẽ cái bình bát ngay chắc phải vẽ nhiều. Cái bình bát này á là nó chứa, cái bình bát là để chứa phải không? Thì cái chứa gọi là năng chứa, tức là năng tàng á. Cái này nó chứa cái gì? Chứa những chủng tử ở trong, chủng tử, những cái hạt giống, giống như bình bát chứa ở trong là chứa cơm. Thì cái này là năng chứa và cái này là cái sở chứa, là cái bị chứa ở trong. Alaya, khi nói đến Alaya là nói chung cái này, nói vừa cái này vừa cái này nữa. Để nó chứa những cái ở trong này á, chứa những cái ở trong này á, cái chủng tử này nè, nó không có nằm yên ở trong này. Đó. Nó không có giống như cơm mình ăn nằm yên trong bát, mà những chủng tử này á, nó giống như những con ròi hoặc là giống như những con vi trùng, nó nằm ở trong mà nó vẫn tiếp tục. Trong người mình có vi trùng, những con vi trùng đó cứ bị biết trong người mình á, thì là học y khoa biết trong người mình có rất nhiều vi trùng căng xe, phải không? Thể chí tạng là đấy, trong người mình có đủ loại vi trùng hết, chỉ có một cái là chưa phát hiện ra. Khi nào người mình yếu đi một chút á, là những con vi trùng đó nó nhảy ra, nó hoành hành. Còn khi mình mạnh á, thì trong người mình có những kháng trùng gọi là anticor, chặn những con nó lại không cho. Giống như trong người quốc gia có thể biết thấy nước Pháp thấy yên ổn rồi, chứ đâu có yên ổn. Có trộm cắp, có terrorist là loại khủng bố, cho nên nó vẫn nằm, nó chỉ chờ thời cơ là nó nhào thôi. Khi mà những anh cảnh sát hay là chính phủ mà lơ đẩy một cái là nó nhảy ra ngay, thì những chủng tử này cũng vậy, nó nằm sẵn ở trong Alaya, nó chờ thời, nó vẫn tiếp tục. Đến khi nó chín mùi thì nó nhảy ra, nó nhảy ra thì trong bát nó nhảy ra. Thì đây là trong này là chủng tử, khi nó nhảy ra gọi là, gọi là gì? Gọi là hiện hành, hiện ra, hiện, xuất hiện và đi ra, và hoạt động. Chữ hành có nghĩa là đi và có nghĩa là hoạt động. Thế mà nó nhảy ra, nó hiện ra để nó hoạt động. Thì trong ở lại thích nó chế những chủng tử, chủng tử đó khi chín mùi nó nhảy ra. Ví dụ trong tâm mình có như tất cả những chủng tử, những chủng tử sân, si, ái, ố, cũng có những chủng tử từ bi, hỷ, xả, vân vân. Mình có đầy đủ tất cả chủng tử, tức là mình có cơm, cơm chín mà cũng có cơm, cơm thiêu, có cả hai loại, loại tốt, loại xấu đều có hết. Nhưng mà ăn thua cái nào nhảy ra trước. Đó. Và mình có thể làm cho cái nào nhảy ra được, đó là cái phần mình tu hành đó. Những chủng tử thì bây giờ sơ sơ chúng ta đọc tiếp ở trong đó. À, cái phần tự biến tí nữa mới đến phần chủng tử hiện hành. Thì trong cái phần tự biến và cộng biến đó, tức là khi mà những cái chủng tử này nó hiện hành ra, mình gọi là nó biến, biến ra, biến ra. Thì có nhiều loại gọi là tự biến và cộng biến. Tự biến đó, tức là nó biến ra riêng cho mình. Còn cộng biến là nó biến là chung tất cả, nó là cộng đồng, gọi là cộng biến. Chứ tự ở đây là cho cá nhân, chứ không phải tự nó biến ra nó. Tự biến tức là biến ra cho riêng cá nhân mình. Còn cộng biến tức là nó biến ra trong một cộng đồng. Thì trong cái loại tự biến và cộng biến, khi những chủng tử nó hiện ra bên ngoài, nó nhảy ra, phát hiện ra bên ngoài, thì nó chia làm 4 loại. Chung là chia làm 2 loại là tự biến và cộng biến. Và tự biến cộng biến nó lại chia ra 4 loại nhỏ. Thì gồm có những gì? Thế là thần tự biến ý, tức là hoàn toàn nó biến riêng cho cá nhân mình thôi. Đó. Thì trong thí dụ nói là tịnh sắc, sắc căn. Tịnh sắc căn, tịnh sắc căn là gì quý vị biết? Nếu thí dụ như mắt này, con mắt của mình, thì nhìn thấy được không? Thì con mắt của mình đó, cái thân này đó, là do những chủng tử từ A lại ra thức, nó nhảy ra nó biến. Tức là khi mà nó bị chết rồi, tất cả những thức khác thu vào trong cái bát này, thu vào trong này nó nằm. Và đến một thời gian nào đó chín mùi gặp đủ những hoàn cảnh nhân duyên, tức là gặp có cha mẹ, tương lai rồi vân vân, thì những cái chủng tử này nó xuất hiện ra.
nó nương vào. Nương vào như vậy nó sẽ cho, nó giữ những cái chủng tử mạng căn gọi là tình thế gian đó, nó giữ những chủng tử sinh mệnh, tức là tình thế gian, nó giữ những cái đó và nó đưa ra thì nó cho, nó hiện ra cho mình cái gì, hiện ra cái gì đây, thân người, hiện ra cho mình cái thân của mình. Thì cái thân này gọi là, còn gọi trên từ khác là gì? Chánh đáo của báo chính, chánh đáo là chánh đáo. Rồi nó nhảy ra thì cái thân này nó sinh ra thì nó phải sinh ra ở trong một cái cõi nào đó, phải không? Cõi đó là lục đạo, sinh ra trong địa ngục hoặc sinh ra cảnh cực lạc hoặc sinh ra cõi ta bà. Thế cảnh giới mà cái chánh đáo ở trong đó đó gọi là gì? Thế cái cảnh còn gọi là gì báo? Thì báo đó. Đây sinh ra trong một cái thế giới, đây là thí dụ như là đây là quả đất, thì cái cảnh giới ta bà, cảnh giới quả đất này gọi là y báo. Y quả báo nó làm cái nơi lương tựa, thì đây sinh ra đây. Rồi cái anh chàng này là chánh báo. Thế anh chàng chánh báo này đó nó gọi là tự biến. Cái cảnh giới này đó, chúng ta đang sống chung trong một cảnh giới, thì trong cái cảnh giới này nó có đâu phải có mình đâu, nó có nhiều người, có mấy anh khác, thì tất cả những anh này cùng sống trong cùng một cái cảnh giới. Cái cảnh giới này là do ai lại ra thức, cùng ai lại ra thức cùng biến ra, có bị hiểu không? Tức là cái lớp học này nè, chúng ta cùng nhìn thấy nó, tức là cái lớp học này nó do những chủng tử của mỗi người trong người này đều biến ra cùng. Khi biến ra nó là biến ra cùng hết, cho nên những chủng tử của cái lớp học này nó có trong đầu mình và chúng ta đều có hết, cho nên khi nó biến ra thì chúng ta cùng ở trong một cảnh giới. Cảnh giới đó gọi là cộng biến, cảnh giới cộng biến. Và nhưng mà chúng ta cùng trong lớp học, nhưng mà thầy này thì gầy, thầy kia thì mập, cô kia thì trẻ, cô kia thì già, thì cái đó mỗi cái riêng đó là tự biến riêng, nó tự biến. Cái này là có thể nói là tự biến, cảnh giới này là cộng biến, tại vì cùng chung nhau, mỗi ai lại giới thức cùng chung biến là cùng một cảnh. Nhưng quý vị cũng nhìn thấy cái bảng, tôi cũng nhìn thấy cái bảng này đều giống nhau hết, cộng biến, nhưng mà mỗi người thì lại khác nhau, là tự biến. Nhưng trong cái tự biến đó, nó không phải là hoàn toàn tự biến. Vị đọc tiếp ở trong thuần cộng biến, tức là thế giới cảnh. Thế giới cảnh còn gọi là chánh đáo, cảnh giới bên ngoài là thế giới cảnh. Còn thuần tự biến ở đây đó là tịnh sắc căn. Tại sao tịnh sắc căn tại đấy mình mới nói là cái thân này là chánh đáo, tức là nó do những cái chủng tử của trong a lại a thức, trong a lại a thức này biến ra cái hình này. Nhưng mà có một điều đó, quý vị nhìn thấy mặt này phải không? Quý vị nhìn thấy cái mặt này tức là cũng có một cái chủng tử của quý vị có trong này, nên quý vị cũng nhìn thấy con, nhìn thấy mặt như này. Nhưng mà có nhiều cái mà quý vị không nhìn thấy, là gan, tim, phèo, phổi, những cái gì ở trong này quý vị đâu có nhìn thấy. Thì những cái đó nó vượt ngoài cái thấy của quý vị, thì cái đó mới hoàn toàn là tự biến. Còn cái mà quý vị thấy đây đó, tức là khi quý vị nhìn thấy tôi đó, thì tôi là tự biến, nhưng mà có một chút xíu cộng biến. Tại vì thầy này cũng nhìn thấy tôi cũng vậy, mà cô kia cũng nhìn thấy tôi cũng vậy, tất cả đều nhìn vào thấy biết đây là thầy Chí Phương. Thì tức là trong tâm, trong cái là nhận thức của quý vị đều có một cái chủng tử Chí Phương ở trong đó. Nhưng mà cái chủng tử Chí Phương nó liên hệ với quý vị rất là ít, nhưng mà nó dính đến tôi rất là nhiều. Trên phim quý vị nhìn thấy phần này đó, thì cái phần này là cái phần tự biến nhiều nhất, và nó cũng có một chút phần cộng biến của quý vị. Chính quý vị đã góp phần vào cái sự hiện hữu này. Đây là những phần tế nhị trong A-lại gia, trong duy thức học. Tế nhị vi tế hơi khó để cộng biến, cho nên khi nào quý vị hiểu cái phần tự biến cộng biến đó, thì hiểu là khi mà có một thánh nhân ra đời, khi một đức Phật ra đời thì tại sao có chim hót, tại sao cảnh giới nó thanh bình, tại sao như vậy, là tại vì những chủng tử đó nó liên lạc tất cả cảnh giới với nhau. Một cái cảnh giới mà có một vị thánh ở thì cái cảnh giới nó khác, tại vì có những chủng tử cộng biến và tự biến của cái vị đó. Khi mà cái vị lại gần cái vị nào tu hành, cái vị cảm thấy thoải mái hoặc là cái gì gì đó, thì nó có cái phần tự biến cộng biến nó liên lạc với nhau.
khi Đức Phật ở nơi nào là nơi đó tất cả chúng sanh nơi đó đều an lạc. Mà tại vì cũng có cái phần nương theo cảnh giới của Đức Phật, những người nào được ở gần Đức Phật là được hưởng cái thế giới cảnh của Đức Phật đến ra, được hưởng cái cảnh giới của thế giới, được hưởng cái y báo của Đức Phật. Những đệ tử gần gũi ngài thì cũng được hưởng, và có một cái chủng tử của ngài ảnh hưởng lại, cho nên có qua có lại. Nhưng mà Đức Phật là người được hưởng nhiều nhất, tại vì là chánh báo của Đức Phật. Còn những người kia đó là thuộc về y báo, cho nên hưởng một chút trong đó. Còn cái tịnh sắc căn ở đây đó, là những phần không nhìn thấy, như là con mắt, có thể nhìn thấy con mắt của tôi. Cho nên con mắt của tôi nó có một phần ở trong tâm mỗi vị, cho nên con mắt này cũng là một phần cộng biến, chứ quý vị biến nó ra cũng trong tâm của quý vị. Nhưng mà trong con mắt của tôi đó, nó lại cận thị mấy độ, cái này không phải quý vị. Hoặc là trong cái lõ mô nó hơi tin rồi, cái gì thế nào, hoặc là mắt mờ mắt, cái đó là hoàn toàn là trong, cái là trong, cho nên gọi là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn rồi, mỗi người đều có tin hết, nhưng mà không ai nhìn thấy tin người khác. Tin người thì to, tin người thì yếu, tin người thì khỏe, nó hoàn toàn riêng cá nhân mình, nên gọi là thuần tự biến. Thuần tự biến đó. Kế tiếp hai phần sau thì có tự biến nhiều hơn cộng biến, và cộng biến nhiều hơn tự biến đó. Ví dụ tự biến nhiều hơn cộng biến, tức là cộng biến tức là mỗi người đều có chung, nhưng mà nó dính líu đến cái riêng nhiều hơn. Ví dụ là xe tôi, thì cái xe của tôi tất cả quý vị đều một chút, nó có một chút chủng tử ở trong A-lại-da của quý vị, cho nên quý vị mới nhìn thấy cái xe. Nếu không, quý vị không có cái chủng tử của cái xe thì là quý vị không nhìn thấy. Nhưng mà cái xe đó là nó là cộng biến, nhưng mà nó lại liên lạc nhiều nhất với cái tôi. Tại vì xe là xe của tôi chứ không phải xe của quý vị, cho nên cái xe của tôi là tuy rằng tự biến của tôi biến nó là nhiều nhất, cái phần mà của dính đến tôi nhiều nhất, còn cái phần của quý vị có một chút thôi. Chúng tự biến trong cộng biến, cộng biến đó. Thế giờ chúng ta cùng ở trong nước Việt Nam, nước Việt Nam là cộng biến của những người Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam có những chủng tử đó phát hiện ra, và phát hiện cùng giống nhau, cho nên phát hiện cùng ra một cái nước Việt Nam, cùng ra một cái nước Việt Nam. Nhưng mà trong nước Việt Nam đó, có người lại giàu, có người lại nghèo, có người thế này, có người thế kia. Thì trong cái cộng biến đó, chúng ta đều có một cái cộng biến là ở trong nước Việt Nam, đều là người Việt Nam với nhau. Nhưng mà người giàu, người nghèo có đó là tự biến. Tự biến. Nên cái ở chung với nhau gọi là cộng nghiệp. Mình mang chung cái cộng nghiệp với nhau. Ở nước Việt Nam, chiến tranh, tất cả nước Việt Nam đều phải bị cái chiến tranh, đó là cộng nghiệp. Dân Việt Nam, nước Việt Nam là bị chiến tranh, là cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái chiến tranh đó lại có người lại sung sướng, không bao giờ bị gì cả. Và có người thì màn trời chiếu đất, chạy loạn từ Nam, từ Bắc chi Nam, từ Nam ra Trung, rồi đi ăn xin ăn mày. Cái đó là biệt nghiệp riêng của mỗi người. Thì trong cái cộng nó có cái biệt, và trong cái biệt nó có cái cộng đó. Là tự, thì cái tự biến đó, gọi là biệt nghiệp, nghiệp riêng của mình. Tự mình biến ra và nó là cái nghiệp riêng của mình, là biệt nghiệp. Rồi cái cộng biến đó, thì suy ra cái cộng nghiệp. Trong cộng biến nhiều hơn tự biến đó. Thí dụ là sở làm, thì khi chúng ta đến sở, thì cái sở làm đó tất cả là sở chung, mà chung nhưng mà mỗi người lại đi vào đó làm, là một phần của cái chung đó. Thì ở đây mình nói sở làm cũng được, hay là mình nói nước Việt Nam cũng được. Nước Việt Nam là cộng biến. Cộng biến, nhưng mà không có cái gì hoàn toàn cộng biến cả. Tại vì cộng biến là cộng biến rất nhiều, nhưng mà có một chút tự biến ở trong đó. Đó là tự biến cộng biến là do những cái gì? Chủng tử trong ngoài ra đó, khởi ra hiện hành. Khởi ra hiện hành nó biến ra như vậy. Rồi phần tự biến cộng biến quý vị hiểu rồi ha. Bây giờ chúng ta kế tiếp sang cái phần nghiệp. Nghiệp là những hành động, và cũng có nghĩa là hoa trái. Khi mình nói nghiệp đó, hay là mình hay có nghe trong danh tình nói tội nghiệp quá, tội nghiệp nó quá, tội nghiệp cái ông nó, tội nghiệp bà đó. Tội nghiệp là cái gì? Tức là cái nghiệp nó đáng thương. Cái nghiệp đó chính là cái nghiệp do cái người đó đã tạo. Cho nên tội nghiệp tức là cái nghiệp của cái tội. Đó, tội nghiệp nghĩa là như vậy, là cái nghiệp, nghiệp quá của một cái tội, cho nên gọi tội nghiệp. Đó, khi người ta đang đau khổ, đang xui xẻo, đang gì đó, cái mình ở bên ngoài nó tội nghiệp quá. Thì mình quen nói như vậy mà thật ra là cái danh từ Phật giáo đó, để mình xài, xài chùa, lấy xài chơi. Tội nghiệp có nghĩa là cái nghiệp quả của cái nhân tội mà trước, cho nên gọi là tội nghiệp. Nhưng lâu lâu mình phải sửa một cái xứ nghiệp hay là thiện nghiệp. Nhưng mà tội tội thì mình phải chế ra cái chữ mới, chứ mình cứ xài chữ tội thôi. Tội nghiệp cho mình xài, mình có cái tinh thần bi quan. Mình hay nói ôi giời phước đức quá. Lặp lại tội nghiệp, phước đức thay, lành thay. Nghiệp là chữ Phật là cạc ma, cạc ma là nghiệp. Nhưng mà nghiệp á thì mình có hai loại nghiệp. Nghiệp tức là hành động, đúng chữ nghiệp là hành động. Mà từ chữ hành động đó nó đưa ra kết quả, cho nên tiếng Phật và về sau này đó, học thì mình phải biết là có nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp nhân là cạc ma visa, là chủng tử của nghiệp. Nghiệp quả là cạc ma pala, tức là nghiệp là hành động mà cũng có nghĩa là hoa trái. Thì nghiệp có ba loại nghiệp, ba loại nghiệp nhân và hai loại nghiệp quả. Đó, trong tờ giấy quý vị theo dõi đó. Nghiệp nhân thì khi mình tạo nghiệp á thì mình tạo nghiệp kiểu nào? Hoặc là mình nghĩ xấu, nghĩ tốt, hoặc là mình nói xấu, nói tốt, hoặc là mình làm những việc lành, việc ác. Khi quý vị sám hối đó đều do ba nghiệp thân khẩu ý gây ra. Thì khi mình tạo nghiệp á, không ngoài ba cái con đường, ba cái cửa, cửa đó là thân khẩu ý, đó là nghiệp nhân. Tức là khi mình tạo tác nghiệp á, là không ngoài ba cái nghiệp nhân đó. Hoặc là khi quý vị tụng kinh là quý vị đang tạo cái nghiệp nhân tốt qua cái miệng. Khi quý vị vào chùa làm công quả, làm phước là mình đang tạo cái nghiệp tốt qua cái thân. Và khi mình nghĩ tốt, muốn giúp đỡ ai thì mình đang tạo cái nghiệp tốt của ý, là ý nghiệp. Thì nghiệp nhân ấy, là có ba loại nghiệp như vậy. Thế khi mình làm như vậy, mỗi một lần mình tạo một cái nghiệp gì đó thì nó biến thành một cái chủng tử. Tại vì khi tôi tát ai một cái, tát không cái thôi, đâu ai thấy nữa. Nhưng mà nguy hiểm lắm, nó đã in mất tiêu rồi, nó đã in vào tâm đó. Cho nên những người nào làm ác hoặc là gì gì đó đến cuối đời nó không có chạy trốn đâu được hết, nó in vào máy đó. Thì mỗi lần mình làm một cái gì đó, thân khẩu ý mình làm một cái gì đó là nó được thu vào lại ra bằng những chủng tử. Mỗi lần mình làm cái gì á là đều có vào hết. Trên cái lại ra cái kho tàng nó to lắm, to kinh khủng, to như hư không, không có hình mé. Nên vẽ cái bình bát là tượng trưng thôi. Mỗi lần mình làm một cái gì đều nói là nó rơi vào lại ra. Mình làm cái gì đó, tâm, niệm, thân nói cái gì, làm cái gì, nghĩ cái gì đều nó rơi vào trong này, rơi vào trong A-lại-da. Khi rơi vào trong A-lại-da thì một thời gian nó chín mùi thì nó lại nhảy ra cho ra quả. Thì quả là hồi nãy vừa nói đó, hoặc là chánh báo, chánh cho ra hai quả là chánh báo và y báo. Người sinh ra mà tàn tật, đuôi mù quẻ mẻ sứt, đó là chánh báo xấu. Sinh là trong một quốc gia ngon lành như Mỹ, Pháp, tức là
y báo,
không sướng. Cho nên mình có thể nhìn tạm cái chánh báo y báo của người đó mà mình biết là trong này nó có những hạt giống tốt hay xấu từ những đời trước. Tức từ quả mình suy được nhân, hoặc là nhìn những cái hành động bây giờ mình mai mốt mình sẽ suy ra, sẽ cho ra quả. Cho nên nghiệp tốt hay xấu của một người có thể thấy qua y báo và chánh báo của người đó, có thể thấy qua y báo chánh báo. Thì nghiệp, mình đọc tiếp ở trong tờ giấy, nghiệp nhân thu vào trong A-lại-da dưới hình thức chủng tử, rồi khi chín mùi thì hiện hành ra thành nghiệp quả. Cho nên quý vị hiểu nghiệp là thế nào rồi? cho nên mình cứ nói tạo nghiệp lắm. Rồi nghiệp đổ, nghiệp đổ. Tạo nghiệp là gì? Nghiệp đổ là gì? Tạo nghiệp là đang đổ vô đây chứ. Tạo nghiệp đang đổ. Mình nói nghiệp đổ là thật ra là những cái này đang đi ra. Đó. Cái này là tạo nghiệp. Cái này là nghiệp đổ. Trong bát nó đổ ra. Mình tạo nghiệp. Nó đang tạo nghiệp. Cái này là đang nghiệp đổ. Thế bây giờ mình tu mình làm cái gì đây? Tu là để làm gì? Chuyển nghiệp tức là làm sao? Bây giờ sau này mình sẽ làm gì đối với mấy cái này? Cái vụ mà cơm hay bát nhảy ra nhảy vô, mình tu là mình làm cái gì sau này đây? Mấy bát đổ ra hết cũng không được, tại có nhiều cái hột giống tốt. Đổ ra hết thì chết. Mà mình không đổ ra thì cũng chết. Tại những hột giống sống lâu lâu nó nhảy ra. Đó là cái vấn đề khó. Mình hướng gì đây? Mình chuyển là chuyển sao? Thật lấy cái bát ra lửa từng hột. Lựa từng hộp hộp nào mà sống thì nhặt ra, phải không? Nó khổ lỗi cái này không chui vào cái bát này được. Đó.
Đó mình đi
là
cái ngày sáng mình
chăm nha. Chăm chết luôn. Đúng. Cho chết luôn là cho chết luôn kiểu nào? Đó. Chết luôn kiểu nào? Tí nữa mình sẽ đi tới chúng ta hiện hành. Mình giữ học cho mình thấy rõ. Mình có thể tu mình chuyển kiểu nào. Chứ mình cứ nói mình có tạo nghiệp. Hoặc là cứ mình biết một khi nghiệp nó đổ ra là chịu thua. Cho nên mình á, khi mà từ đây mà nó nhảy ra là mình bó tay, chịu thua. Nhưng mà lúc mà chạy chạy vô đây, tại mình làm chủ mình đang góp vào cái đường này đó, cho nên hai cái đường vào và ra. Thì một khi nó ra là mình chịu thua, bó tay. Mấy cái đường vào thì mình làm chủ được. Có một đường mình làm chủ được, đường mình không làm chủ được. Cho nên mình muốn chuyển nghiệp đó là ăn thua khúc lúc này. Khúc đưa vào đó. Sau đó mình phải biết có nhiều cái nghiệp nó tức thời, rồi có cái nghiệp gọi là vô ký. Thì những cái nghiệp vô ký đó, rồi có nhiều cái nghiệp mình làm cái nó cho quả báo ngay thì nó là chết nhanh quá. Có cái mình cho vào đời sau, 10 đời sau, 10 kiếp sau, mấy chục ngàn kiếp sau nó mới cho ra quả. Thì chính những cái đó mình có thể sửa được. Lấy một ví dụ, quý vị trồng rau ở ngoài có nhiều hạt, quý vị bỏ nó vào, vì tới một cái là ngày mai bắt đầu thấy nó rú ra nhìn. Thì tưới vào, một khi đã tưới là chết, là ngày mai là nó cho ra chắc chắn. Còn có nhiều cái quý vị gieo vào, có thể chờ đến mùa hạ năm sau nó mới ra. Thì nửa chừng á, khi nó chưa ra có người nào khác hoặc chính quý vị tới, mình có thể chuyển được. Cho nên mình có thể chuyển được cái nghiệp mà nó chưa có ra quả thôi. Khi ra quả thì chỉ có được phải hái, không hái không được. Cho nên nghiệp có hai loại nghiệp quả là chánh báo và ý báo. Và hồi nãy mình thấy đó là có bốn loại biến: tự biến, cộng biến, tự trong cộng biến và cộng trong tự biến. Thì nghiệp cũng vậy, nghiệp cũng có bốn loại, cũng gọi là nghiệp thần tự biến. Thần tự biến, những cái nghiệp đó thần tự biến là chỉ có mình lãnh một mình, không có ai lãnh được. Mà có nghiệp tự mà trong cộng, tự trong cộng. Thí dụ như là trong một gia đình, cái đứa con nó bị bệnh thì cha mẹ cũng phải lãnh một chút, cũng phải lái xe đưa đi nhà thương, cũng phải bỏ tiền ra. Cho nên cái nghiệp chính là nó, nhưng mà nó cũng trong cái cộng, cộng đồng đó, chung trong một gia đình đó, thì cái gia đình nó cũng phải dính líu đến một chút. Cho nên nhiều khi nói ô nghiệp của nó đáng chịu. Mình nói như vậy là mình không có hiểu cái này. Có rất nhiều người nói như vậy. Nhiều người cứ nghĩ nhân quả đó, cái này là đáng chịu, cái này nói ác, thì ác không được. Tôi biết rất nhiều người, nhiều người tu, nhiều lúc cũng vậy, nhiều nơi tôi vào thấy có nhiều người mà lý luận luật nhân quả như vậy, nói thấy người ta đang khổ, mặc kệ, nói nó khổ là tại vì người Ấn Độ cũng vậy, bên Ấn Độ những người nghèo khổ rất là nhiều, và trong Ấn Độ giáo họ cũng có dạy về karma, luân hồi ở luân hồi. Các ma nghiệp như đạo Phật. Và khi mà họ đi đó, mạch ai nấy đi, người nào bệnh tật nằm chờ queo, người nào đi cù mẹ sức, họ mặc kệ. Họ nói cái đó là nghiệp của họ, nghiệp của những người kia. Họ nói như vậy, tức là họ chỉ lý luận trên cái phân phương diện gì, phương diện tự biến thôi. Họ quên mất cái phần trong cộng biến hoặc cộng biến, phải biết cái đó.
Cho nên phải biết lên cái gì, nói như nhà những người cộng biến là họ, tại vì họ xứ sở,
đúng rồi,
ta tạo nhiều chuyên môn để mình có cái chủng tử,
đúng rồi. Và trong cái nước nghèo đó thì có những, vẫn có những người giàu, nhưng mà không phải vì mình nói cái đó là biệt nghiệp của họ mà kệ họ. Mình nói như vậy tại vì mình lỡ nhìn thấy họ, tức là mình đã có một cái trùng từ. Còn nếu mà quý vị không nhìn thấy đó thì giống như cảnh cực lạc đó, một tiếng ác cũng không có. Tức là tất cả những cái gì đau khổ cộng biến Đức Phật lãnh hết, lãnh hết. Bây giờ mình lấy cái thí dụ quốc gia lớn, mình lấy thí dụ trong gia đình đấy. Quý vị nào có con cái thì đứa con mình nó đau răng hoặc nó bị bệnh, quý vị nói gì? Ô, nó tạo nghiệp, nó đáng chịu, đau răng mặc kệ nó. Hay là quý vị phải, cái đó là bệnh, mặc lòng bệnh của nó đau răng, quý vị cũng phải lấy xe đưa chở nó đi đau răng đó. Thì phải ít được cái khi nó đã ở chung với mình, tức là mình có một cái phần cộng nghiệp ở trong đó, cho nên mình phải giải quyết. Là mình không giải quyết là mình không ý thức được cái điều đó và mình là vô minh, và mình mãi mặc kệ người khác đau khổ. Mình tưởng rằng người kia đau khổ không dính đến mình, đó là chết. Chính vì vậy cho nên Bồ Tát mới làm gì? Tôi biết Bồ Tát mới làm gì? Các ngài thấy chúng sinh nằm trong tâm mình hết, thì chúng sinh nào còn đau khổ là mình chưa xong. Tại vì cái mầm mống đau khổ nó vẫn còn ở trong tâm của mình, tại vì mình còn nhìn thấy chúng sinh khổ, tức là trong này nó vẫn còn cái chủng tử rất là nhỏ, không giống như mình, nhưng mà của cộng nghiệp. Cho nên Bồ Tát không thể nào mà quay ngơ đi được, không thể bỏ riêng người khác đâu mặc kệ. Tại vì Bồ Tát hiểu được cái phần dính líu này, cái trùng dương phẩm này, chứ không thể nào làm ngơ được. Thấy được mặc dù họ rất đau khổ, nhưng mà vì mình nhìn thấy họ đau khổ, tức là những trùng tử khổ hãy còn trong tâm của mình dù rất là nhỏ. Cho nên Bồ Tát phải đến khi nào hoàn toàn thấy tất cả chúng sinh đều giải thoát hết, lúc đó mình mới hoàn toàn thấy mình giải thoát. Còn thấy ngày nào còn một chút sinh nào còn chưa giải thoát thì thấy cái hạnh nguyện mình chưa viên mãn. Chính vì vậy đó, cho nên đó là Bồ Tát thấy được cái cộng biến và tự biến này, thấy được cái cộng nghiệp và biệt nghiệp này, thấy được như vậy nên. Cho nên chứ nó không, đâu phải cái lý luận là người nào nghiệp nó đáng chịu mà kệ, đó là chưa có hiểu rõ đạo. Đó là lý luận trên căn bản ích kỷ.
Thưa thầy, tại vì xưa tôi có nghe có một cái cô đó là nhân làm mà cho kết quả, tức là mà tạo cái quả, tức là hiện diện cho mình cái gì.
Đúng rồi.
Cái nào tốt?
Tốt là cúng dường người tu tốt hơn hay là cúng dường anh mày tốt hơn ha? Mới nghe qua là thấy liền rồi. Tôi thấy gì không?
Còn
đúng rồi, còn phân biệt là một, hai là làm phước mà còn suy nghĩ, tức là gọi là trong 10 điểm tâm niệm đó, thi ân mà còn cầu liền đáp.
Còn
chết là khi thi ân là khi ân bình đẳng. Khi thi ân là khi ân bình đẳng. Mình bước ra cửa gặp anh mày, cũng người anh mày, bố thí cho anh mày. Bước ra cửa gặp người tu, bố thí cho người tu. Đó là cái tâm bình đẳng. Bồ Tát, nếu cô đó tu theo tiểu thừa thì chắc chắn cô làm vậy thì được.
Dạ, cô đó nói là thầy giảng như vậy. Không biết.
Thầy giảng như vậy.
Cô đó là ở Việt Nam.
Thì được, là đúng là thầy giảng. Thì nói, nếu đúng nói trên, cho nên tôi mới giảng cái đó thì nói trên hai phương diện. Nếu nói về nhân, nhân đó, thì cô đó là khi mà làm cái hành động đó thì còn phân biệt, thì chưa có đúng với giáo lý của đại thừa. Còn quả đó thì cô nói đúng, tại vì khi mà mình cúng dường, khi cúng dường đó, nhưng mà quý vị mà nào mà đọc trong quyển Bố Thí Ba La Mật hồi xưa tôi biết đó, chắc quý vị cũng được đọc. Quý vị biết mấy cái y vị tỳ kheo mặc nó gọi là cái gì không? Không rõ quý vị nào, vô tướng phước điện y hả? Hay là lung tung tất cả chính cái y cùng vị tỳ kheo. Đây là cái y ngũ điều 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ vô tướng phước điền y, cái y phước điền, thế người tu đó thì họ có cái nghiệp của họ, cái quả báo và cái nghiệp của họ đó, giống như là cái ruộng phước, phước điền cái ruộng phước, trong đó có từng khoảng chỗ này trồng lúa, chỗ này trồng rau, chỗ này vân vân. Thì tùy cái người mà phước lớn, tức là cái người có một cái mảnh đất rất là lớn, một cái mảnh đất rất là tốt. Nếu người phước nhỏ, hoặc là phước nhỏ thì mảnh đất ruộng của họ có đấy tí thế này thôi. Mà nhiều khi đất xấu nữa, cằn cỗi. Thì khi mình cúng dường, tức là mình gieo vào những cái ruộng này, những cái hạt giống,
và sau đó những hạt giống này nó cho ra quả và mình được hái. Thì những người ăn xin là những người có những cái mảnh đất rất là bé hoặc mảnh đất tiếng này thì, và những người tu càng lớn thì cái dụng phước càng nhiều. Cho nên quý vị nhìn đi Hòa Thượng 25 điều.